Trung Hiếu và Ánh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội sẽ thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12.
Trình chính phủ cho giảm phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải trong năm 2023.
Xuất khẩu thủy sản dự báo sẽ cán mốc 11 tỷ đô la Mỹ trong năm nay.
Ukraine vẫn còn 6 triệu hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyons và Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Ruahe, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thăm chính thức Australia và New Zealand từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022.
Thực hiện chủ trương của chính phủ về giảm thuế, phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay, Bộ Tài chính cho hay sẽ trình chính phủ cho giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách và 10% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa. Thời gian giảm phí là 6 tháng kể từ khi nghị định có hiệu lực thi hành, dự kiến áp dụng trong năm 2023.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về việc giải quyết các nội dung tồn tại và xác định thời gian thu phí của dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tạm dừng thu phí dự án BOT quốc lộ 51 từ ngày 17 tháng 12 tới đây.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã phục hồi hoàn toàn sau dịch COVID-19, kim ngạch xuất khẩu tới cuối tháng 10 đã cán mốc 10 tỷ đô la Mỹ và hết năm 2022 dự báo cán mốc 11 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến đầu tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam sẽ lần đầu tiên tổ chức lễ mừng xuất khẩu thủy sản đạt mốc 10 tỷ đô la Mỹ.
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Hiện nay, gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán ở mức 438 đô la Mỹ trên một tấn, cao hơn so với mức 425 đến 430 đô la Mỹ trên một tấn trong tuần trước. Một số thương nhân cho biết giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn cho đến cuối tháng 12 năm 2022 do dự trữ giảm và nhu cầu từ Trung Quốc và các nước châu Âu tăng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa kiến nghị Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hủ, Bến Nghé, Đôi, Tẻ giai đoạn 2. Cụ thể, điều chỉnh thời gian thi công hoàn thành dự án từ tháng 6, 2022 sang tháng 12, 2023. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 là nguyên nhân chính làm kéo dài thời gian thực hiện dự án. Vật liệu xây dựng khan hiếm, giá vật liệu tăng cao.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xây 3 trạm. Nhà máy xử lý nước thải công suất lớn là nhà máy Bắc Sài Gòn, trạm Bắc Sài Gòn 2 và trạm rạch Suối Nhung. Nội dung này vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhằm triển khai kế hoạch tăng cường phối hợp kiểm soát ô nhiễm trên kênh Ba Bò và tuyến kênh thoát nước lưu vực Suối Nhung, Suối Xuân Trường, Suối Cái giai đoạn 2022-2025. Nếu 3 nhà máy, trạm xử lý nước thải trên được xây dựng, dự kiến sẽ có khoảng 80% tổng lượng nước thải của thành phố được thu gom và xử lý đạt chuẩn trước khi thải ra môi trường.
Theo Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 115 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc năm nay tăng 4,9 lần, số tử vong tăng 91 trường hợp. Đặc biệt, số ca tử vong năm nay tăng cao hơn năm ngoái, nhiều trường hợp trở nặng sớm, không theo quy luật như mọi năm. Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế cũng kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy, lăng quăng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi chặt chẽ để kịp thời có các kiến nghị và hỗ trợ người lao động trong bối cảnh người lao động bị giảm việc, mất việc tại địa phương này. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 50.000 lao động bị ảnh hưởng thu nhập, nhất là trong ngành chế biến gỗ, da giày hay dệt may, trong đó có gần 3.000 lao động bị ngừng việc.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 25 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vẫn còn 6 triệu hộ gia đình ở nước này bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện. Tuy nhiên, con số này đã giảm một nửa so với cách đây 2 ngày. Trong khi đó, khoảng 600.000 thuê bao khác đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên. Thủ đô Kiev và các vùng Odessa, Lviv, Vinnytsia, Dnipropetrovsk là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Báo Financial Times đưa tin hôm 25 tháng 11, dẫn lời các nhà điều hành và chiến lược trong ngành năng lượng của châu Âu cho biết các vấn đề về năng lượng của châu Âu sẽ kéo dài trong nhiều năm nếu nhu cầu khí đốt vẫn duy trì ở mức cao nhưng nguồn cung mới không được đảm bảo. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả khi các kho dự trữ khí đốt được nạp đầy trước những tháng mùa đông, cũng không thể đảm bảo rằng các quốc gia châu Âu sẽ có đủ nguồn cung cho mùa hè tới và những tháng mùa đông tiếp theo.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 25 tháng 11 đã bắt đầu cuộc tập trận tại khu vực hành lang Suwalki tại Ba Lan. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết cuộc tập trận mang tên Tumat 22 có sự tham gia của 2.000 binh sĩ lục quân và không quân, cùng 1.000 trang thiết bị kỹ thuật chiến đấu và hậu cần. Hành lang Suwalki tại miền Bắc Ba Lan dài khoảng 65 km, chạy dọc theo biên giới Lithuania, Ba Lan. Đây được xem là một tử huyệt của khối NATO vì nó có một đầu giáp với vùng Kaliningrad, lãnh thổ của Nga, trong khi đầu còn lại giáp với Belarus, đồng minh của Moscow.
Tờ New York Times đưa tin, trích dẫn các nguồn tin từ quan chức Mỹ, 1/3 trong số 350 khẩu pháo mà phương Tây đã gửi đến Ukraine không hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào. Để giải quyết vấn đề này, Lầu Năm Góc được cho là đã thành lập một cơ sở sửa chữa bên kia biên giới của Ba Lan. Tờ New York Times cũng cho biết thêm rằng các nguồn tin của họ từ chối cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về chương trình này.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 26 tháng 11 đã công bố nội dung bức thư của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, bức thư trên được gửi cách đây ít ngày, hồi đáp thông điệp chúc mừng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 10, sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình đắc cử Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 3. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh trong thư rằng Trung Quốc sẵn sàng cùng với Triều Tiên duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực toàn cầu. Trung Quốc cũng đề cao việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên và bảo vệ lợi ích chung của hai nước.
Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc vừa cho biết sẽ có khoảng 9,4 triệu người ở Nam Sudan cần nhận được hỗ trợ và bảo vệ trong năm 2023. Con số này tăng 500.000 người so với ước tính trước đó. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, Nam Sudan hiện có khoảng 11,5 triệu dân. Kể từ khi Nam Sudan giành độc lập khỏi Sudan năm 2011, giữa hai bên thường hay xảy ra tranh chấp, thậm chí là xung đột ở khu vực tuyến giới phân tranh.
Trung tâm Địa chất học châu Âu, Địa Trung Hải cho biết ngày 26 tháng 11, một trận động đất có độ lớn 5,5 đã xảy ra tại khu vực Bagan thuộc quần đảo Mariana, vùng lãnh thổ thuộc Mỹ ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Tâm chấn của trận động đất có độ sâu 40 km. Hiện chưa có thông báo về thiệt hại do trận động đất gây ra.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Tiếp nối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin mới nhất về diễn biến các trận đấu thuộc vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra trong tối qua và rạng sáng nay. Cùng với đó là những thông tin bên lề sân cỏ. Xin mời biên tập viên Hoàng Đồng.
Vâng, thưa quý thính giả, loạt trận đêm qua và rạng sáng nay đã xác định được cái tên đầu tiên lọt vào vòng sau của vòng chung kết World Cup năm nay. Tôi xin được bắt đầu bằng diễn biến của cặp đấu diễn ra muộn nhất vào rạng sáng nay giữa đội tuyển Argentina và Mexico. Đây được xem là trận chung kết của bảng C khi ứng cử viên cho chức vô địch là Argentina trước khi bước vào trận đấu này vẫn chưa có điểm. Và đúng như tính chất của trận đấu, cả hai đội đã thi đấu chặt chẽ ở phần lớn thời gian của trận đấu. Thậm chí trong suốt hiệp 1, đội được đánh giá cao hơn là Argentina còn không có nổi một cú sút về khung thành của Mexico. Phải đến tận nửa cuối hiệp 2, Messi mới khai thông bế tắc khi có một pha ghi bàn đúng thương hiệu của anh ở thời kỳ đỉnh cao. Đến phút thứ 87, cầu thủ 21 tuổi Enzo Fernandez đã có pha cứa lòng tuyệt đẹp để nhân đôi cách biệt cho Argentina và 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Sau hai lượt trận, cục diện của bảng C vẫn chưa ngã ngũ bởi cả 4 đội của bảng đấu này vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Trong màn đối đầu giữa Ba Lan và Ả Rập Xê Út, cả hai đội hiểu rằng 3 điểm trong trận đấu hôm nay là vô cùng quan trọng. Vì vậy, ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, Ả Rập Xê Út đã đẩy cao đội hình và liên tục gây áp lực về phía khung thành của Ba Lan. Thế nhưng ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía Ba Lan là Lewandowski đã lên tiếng với một bàn và một kiến tạo giúp đại diện châu Âu giành chiến thắng chung cuộc 2-0. Ở trận đấu giữa tuyển Pháp và Đan Mạch, Pháp nhập cuộc rất thận trọng khi tiếp đón Đan Mạch trên sân vận động 974 dù tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, người hâm mộ cũng phải chờ đến hiệp 2 với cú đúp của Mbappe, thầy trò Didier Deschamps mới giành được 3 điểm vất vả trước Đan Mạch. Với chiến thắng 2-1, gà trống Goloa là đội bóng đầu tiên giành vé vào vòng 1/8 trước khi gặp Tunisia ở lượt trận cuối. Sau khi thua Pháp ở trận ra quân, Australia buộc phải thắng Tunisia để cứu vãn cơ hội vào vòng sau. Và với một bàn duy nhất ở phút thứ 24 của trận đấu, thầy trò huấn luyện viên Graham Arnold đã đả bại Tunisia 1-0 ở lượt 2 bảng D, thắp lại hy vọng đi tiếp ở World Cup 2022. Hôm nay lượt trận thứ 2 vòng bảng sẽ tiếp tục diễn ra với 4 cặp đấu thuộc bảng C, bảng E và bảng F. Đá sớm nhất là màn đối đầu giữa Nhật Bản và Costa Rica vào lúc 17 giờ. Tiếp đó vào lúc 20 giờ sẽ là màn đụng độ giữa Bỉ và Maroc. Và lúc 23 giờ sẽ là trận đấu giữa Croatia và Canada. Vào 2 giờ rạng sáng mai sẽ là trận đấu được chờ đợi nhất giữa Tây Ban Nha và tuyển Đức. Chuyển sang những thông tin bên lề giải đấu. Không chỉ Gary Neville, Cựu tiền đạo Michael Owen cũng vừa lên tiếng chỉ trích huấn luyện viên Gareth Southgate vì quyết định để Phil Foden ngồi dự bị ở hai trận đã qua tại vòng bảng World Cup 2022. Owen khẳng định cầu thủ tốt nhất của chúng ta đã phải ngồi dự bị. Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, cả hai hậu vệ trái là Takehiro Tomiyasu và Hiroki Sakai đều bị đau sau trận thắng Đức nên có thể bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Costa Rica vào chiều nay. Trước màn đụng độ Maroc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022, Eden Hazard kêu gọi trọng tài hãy xử lý mạnh tay những hành vi chơi xấu để bảo vệ cầu thủ. Ngôi sao người Bỉ tỏ ra rất thông cảm với Neymar, người nhiều khả năng phải nghỉ hết vòng bảng vì chấn thương. Theo truyền thông Hà Lan, PSV Eindhoven đã nâng mức giá của Cody Gakpo vượt ngưỡng 50 triệu euro. Đội bóng này lo ngại không thể giữ ngôi sao của mình sau vòng chung kết World Cup 2022. Gakpo đã ghi 2 bàn thắng cho Hà Lan ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là những thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Xin cảm ơn biên tập viên Trung Hiếu. Thưa quý thính giả, miền Bắc đón ngày Chủ nhật với thời tiết vô cùng dễ chịu. Trời nhiều mây, mưa chỉ xuất hiện một vài nơi. Và hiện tượng thời tiết đáng lưu ý nhất lúc này đó là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ đang che phủ nhiều nơi ở Bắc Bộ, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp, nhất là khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Tuy nhiên, tình trạng sương mù này sẽ không kéo dài. Sau 8 giờ, miền Bắc sẽ mỏng mây dần, sương tan và từ 9 giờ sáng trở đi, Bắc Bộ sẽ bắt đầu có nắng trở lại. Nền nhiệt vì thế cũng sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở cả Đông Bắc Bộ lẫn các tỉnh thành phố phía Tây đều tăng thêm từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua, phổ biến từ 27 đến 30 độ. Dự báo thời tiết nắng ráo ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày 29 tháng 11. Từ ngày 30 tháng 11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc mạnh, mưa dông xuất hiện trở lại và trời sẽ chuyển rét. Đêm qua miền Trung mưa cũng giảm hẳn, lúc này cả miền Trung mưa cũng chỉ còn lác đác vài nơi ở khu vực ven biển Nam miền Trung. Trong đó ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cũng có một lớp sương mù nhẹ che phủ. Trong ngày hôm nay cùng với sự suy yếu của đới gió đông, miền Trung sẽ chuyển nắng sớm, nên nhiệt ngày hôm nay Bắc Trung và Nam miền Trung là không chênh nhau nhiều. Khu vực Bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, mức nhiệt cao nhất trong hôm nay dao động trong ngưỡng mát là từ 28 đến 30 độ. Khu vực Trung Trung Bộ, vùng từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, nhiệt độ 29 đến 31 độ. Với các tỉnh Nam Trung Bộ, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay duy trì trong khoảng từ 31 đến 32 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng đang đón ngày Chủ nhật với thời tiết tương đối dễ chịu, không mưa, nắng nhẹ, se se lạnh, với mức nhiệt từ 19 đến 21 độ khu vực Tây Nguyên, mát mẻ, dễ chịu, 23 đến 24 độ khu vực Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục ít mưa, nắng cả ngày, nền nhiệt cao nhất trong hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 31 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.